Hỏi và đáp 2. Hỏi 21. Người mới bắt đầu hành thiền phải quân bình, định căn và tuệ căn như thế nào? Họ phải thực hành tuệ trong niệm hơi thở ra sao? Đáp 21. Ngay trong bài giảng đầu, chúng tôi đã nói về việc quân bình ngũ căn. Tuy nhiên ở đây, chúng tôi có thể tóm tắt lại những gì đã nói ấy. Thực sự đối với hành giả sơ cơ, việc quân bình ngũ căn không quan trọng lắm. Lý do là vì họ chỉ là những người mới bắt đầu và các căn của họ vẫn chưa phát triển. Lúc đầu hành thiền, tâm thường hay dao động, do đó các căn vẫn chưa mạnh và có năng lực. Chỉ khi nào chúng phát triển mạnh và có năng lực, lúc ấy mới cần phải quân bình chúng. Tuy thế, nếu hành giả sơ cơ có thể quân bình được các căn ngay ở giai đoạn đầu, thì dĩ nhiên cũng là điều tốt. Chẳng hạn, lúc này hành giả đang hành thiền niệm hơi thở Anapanasati, biết hơi thở là tuệ Panya, ghi nhớ hơi thở là niệm Sati, sự hợp nhất của tâm trên hơi thở là định Samadhi, sự nỗ lực để biết hơi thở cho rõ ràng là tinh tấn Viriya. Tin rằng niệm hơi thở có thể đưa đến chứng thiền là tính Satta. Hành giả sơ cơ phải cố gắng phát triển các căn mạnh mẽ và đầy năng lực này, tức là niềm tin của hành giả trong pháp niệm hơi thở phải đủ mạnh, tinh tấn của hành giả phải biết hơi thở một cách rõ ràng phải đủ mạnh. Niệm hay sự ghi nhớ hơi thở của hành giả phải đủ mạnh, định của hành giả trên hơi thở phải đủ mạnh, hành giả phải thấy hơi thở một cách rõ ràng, phải cố gắng phát triển ngũ căn cho mạnh mẽ và quân bình chúng. Nếu một căn nào đó thái quá, các căn khác sẽ không thể làm nhiệm vụ của chúng một cách thích đáng. Chẳng hạn, nếu tính quá mạnh, nó sẽ tạo ra sự xúc động. Điều này có nghĩa là tấn căn không thể duy trì các tâm hành động sanh trên hơi thở, niệm căn không thể an lập được trên hơi thở, định căn không thể tập trung sâu vào hơi thở và tuệ căn không thể biết hơi thở một cách rõ ràng. Còn khi tinh tấn thái quá, nó sẽ làm cho tâm bất an, vì thế các căn khác cũng trở nên yếu ớt và không thể thực hiện những nhiệm vụ của chúng một cách thích đáng. Khi niệm yếu, hành giả chẳng thể làm được gì, vì hành giả không thể tập trung vào hơi thở, sẽ có ít hoặc không có tinh tấn để phân biệt hơi thở và có thể không có tính trong khi ấy. Hiện tại, hành giả đang hành thiền chỉ Samatha, trong thiền chỉ định mạnh là tốt, nhưng nếu thái quá sẽ tạo ra lười biếng, giải đãi. Khi đã lười biếng, các căn khác cũng trở nên yếu đi và không thể thực hiện nhiệm vụ một cách thích đáng được. Ở giai đoạn này, tuệ rất yếu hoặc hà liệt, nó chỉ biết hơi thở tự nhiên. Vì vậy, đối với hành giả sơ cơ đang hành thiền chỉ cần biết hơi thở một cách rõ ràng là đủ. Khi học tướng hoặc tờ tướng xuất hiện, trí tuệ sẽ biết học tướng hay tờ tướng ấy. Có quá nhiều kiến thức phổ thông ngoài những điều này sẽ không tốt, vì hành giả có thể luôn luôn thích bàn luận và bình phẩm. Nếu một người hành thiền luận bàn và bình phẩm quá nhiều về pháp niệm hơi thở, chúng tôi có thể nói rằng tuệ của người ấy thái quá, một điều dễ làm cho các căn khác yếu đi và không thể làm nhiệm vụ một cách thỏa đáng được. Vì vậy, mặc dù chưa phải là việc quan trọng lắm, song quân bình các căn vẫn được xem là có ích đối với người mới bắt đầu hành thiền. Quân bình chúng như thế nào? Chúng ta phải thực hành với chánh niệm và tinh tấn mãnh liệt để biết rõ hơi thở và tập trung vào hơi thở với niềm tin, tính. Hỏi 22. Tại sao sau khi đạt đến tứ thiền, chúng ta không đi thẳng vào phân biệt ngũ uẩn, tính chất vô thường, khổ vô ngã của chúng để thành tựu niết bàn? Tại sao trước khi đắc Niết Bàn, chúng ta cần phải hành thiền trên 32 thể trược, bộ xương, ca si ná trắng, tứ đại, danh sắc, duyên khởi và vipassana. Đáp 22. Đức Phật dạy pháp hành minh sát trên ngũ uẩn cho ba loại người: người có tuệ nhạy bén, người mà tuệ minh sát của họ về danh không được rõ rệt, và người thích hành vipassana theo cách tóm tắt. Thế nào là năm uẩn? Thế nào là sự khác nhau giữa năm uẩn và danh sắc? Trước khi trả lời câu hỏi thứ hai này, chúng ta hãy bàn qua về danh sắc và ngũ uẩn. Có bốn thực tại tuyệt đối hay pháp chân đế Paramattha: tâm Citta, tâm sở Cetasika, sắc Rupa và Niết Bàn Nibbana. Muốn đạt đến Niết Bàn, thực tại tuyệt đối thứ tư, chúng ta phải thấy được tính chất vô thường, khổ và vô ngã của ba thực tại kia, tức là chúng ta phải thấy 1. 89 loại tâm, 2. 52 tâm sở, 3. 28 loại sắc. Xem chi tiết bản 1 trang 269. 89 loại tâm được gọi là thức uẩn, Vinnya Nakkhantha. Trong 52 tâm sở, thọ là thọ uẩn, Veda Nakkhantha, tưởng là tưởng uẩn, Sanya Khantha. Và 50 tâm sở còn lại là hành uẩn, Sankharakkhantha, có khi tâm Citta và các tâm sở Cetasika hợp lại gọi là danh Nama, có khi chúng lại được thấy dưới dạng bốn uẩn: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, gộp lại tạo thành danh uẩn Namakkhantha, sắc uẩn Rupakkhantha, là 28 loại sắc, tâm, tâm sở và sắc hợp lại gọi là danh sắc Nama Rupa. Đôi khi chúng cũng được gọi là ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Các nhân của chúng cũng chỉ là danh sắc. Năm uẩn bị chấp thủ này là khổ đế pháp, Dukkha, Sakcha, Thamma. Các pháp Thamma thuộc về khổ thánh đế. Chúng cần phải được hiểu là như vậy. Trong Maha Nidana Sutta, Kinh Đại Duyên, thuộc trường bộ 1, Đức Phật giải thích: giáo pháp duyên khởi này thật là thâm sâu này Ananda, và thâm sâu thay là pháp duyên khởi này Ananda, chính do không hiểu biết, không thể nhập thâm má pháp này mà chúng sanh hiện tại bị rối loạn như một tổ kén, rối ren như một ống chỉ, bùng nhùng như rễ lâu đang bệnh, không thể tìm được lối thoát ra khỏi vòng luân hồi với những khổ xứ, ác thú, chấm chấm, đọa xứ của nó. Liên quan đến lời tuyên bố này, các bạn chú giải giải thích: không một người nào, ngay cả trong giấc mộng, thoát ra khỏi cái vòng tự sanh luân lưu đáng sợ đã từng hủy diệt các hữu tình như sấm sét, trừ phi người ấy bằng giao tuệ khéo mài trên đá thiền định cao thượng cắt đứt được cái bánh xe sanh hữu duyên khởi, vốn không đưa ra một cơ sở nào để hiểu được do sự thâm sâu quá mức của nó, và cũng khó chấp nhận do tính chất phức tạp của nhiều pháp môn. Điều này có nghĩa là người hành thiền nếu không biết, không thể nhập pháp duyên khởi qua những giai đoạn minh sát tuệ khác nhau, thì không thể thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi. Trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Kinh, điều này đã được Đức Phật nói rõ. Và thế nào này các tỳ khưu, là thánh đế về tập khởi của khổ, do vô minh làm duyên, có các hành, hành làm duyên có thức, thức làm duyên có danh sắc làm duyên có lục nhập làm duyên có xúc, xúc làm duyên có thọ, thọ làm duyên có ái, Ái làm duyên có thủ, thủ làm duyên có hữu, hữu làm duyên có sanh, sanh làm duyên có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như vậy là nguồn gốc tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỳ khưu, đây gọi là thánh đế về nguồn gốc của khổ. Đây cũng được gọi là pháp duyên khởi, và Đức Phật đã từng nói duyên khởi là thánh đế về nguồn gốc của khổ. Samudaya sắc chá, thánh đế về khổ là năm uẩn chấp thủ, và thánh đế về nguồn gốc của khổ, tức pháp duyên khởi, được gọi là các hành Sankhara. Chúng là đối tượng của tuệ minh sát Vipassana. Ở những giai đoạn khác nhau của tuệ minh sát, hành giả phải nắm bắt được các hành này là vô thường, khổ và vô ngã, không biết và thể nhập chúng. Làm thế nào hành giả có thể nắm bắt được chúng là vô thường? Đó là lý do tại sao chúng tôi phải dạy thiền minh sát theo hệ thống. Muốn biết sắc chân đế, sắc thủ uẩn, hành giả phải hành thiền tứ đại cho tới khi thấy được sắc ấy, bao gồm những phần tử nhỏ mà chúng ta gọi là các nhóm hay tổng hợp sắc, rupa kalapas. Và hành giả cũng cần phải thấy được tứ đại trong các nhóm sắc nhỏ ấy nữa. Muốn biết về thiền tứ đại và các chi tiết liên hệ, xem bài giảng số 4. Sau đó, hành giả cần phải phân biệt cả hai, căn và đối tượng của nó cùng với nhau. Không phân biệt sắc theo cách này, hành giả không thể nào phân biệt được danh, bốn danh uẩn chấp thụ. Đó là lý do vì sao chúng tôi dạy Vipassana theo từng giai đoạn. Bây giờ, trả lời cho câu hỏi thứ hai của hành giả. Theo truyền thống Phật giáo Thượng Tọa Bộ Theravada, có hai loại đề tài thiền. Kammatthana là Parihariya Kammatthana và Sappatthana Kammatthana Parihariya. Kammatthana ứng dụng nghiệp xứ là đề tài thiền mà cá nhân mỗi hành giả qua đó tu tập định để làm nền tảng cho minh sát. Hành giả phải luôn luôn sử dụng đề tài thiền này như nền tảng của mình. Còn Sappatthaka Kammatthana nhất thiết xứ nghiệp xứ ngược lại là đề tài thiền mà tất cả các hành giả đều phải tu tập giống nhau. Đó là bốn thiền bảo hộ. Về điều tại sao và như thế nào hành giả phải bảo vệ thiền của mình, xem lại ở trên trang 31, chi tiết xem bài giảng số 3. 1. Thiền tâm từ, Metta Bhavana. 2. Niệm ân Đức Phật, Buddha Mutsati. 3. Niệm sự chết, Mara Nanusati. 4. Quán bất tịnh, Asupa Bhavana. Như vậy, mặc dù một hành giả sử dụng niệm hơi thở như ứng dụng nghiệp xứ của mình, song vẫn phải thực hành bốn thiền bảo hộ này trước khi chuyển sang tu tập minh sát. Đây là cách tiến hành theo đúng truyền thống đạo Phật. Muốn tu tập thiền tâm từ cho đạt đến bậc thiền nào đó, nếu hành giả đã tu tập thiền Kasina màu trắng đạt đến tứ thiền rồi vẫn tốt hơn. Câu chuyện về 500 vị tỳ khưu mà bài Kinh Từ Bi đã được Đức Phật dạy cho họ là một điển hình. Các vị tỳ khưu này rất thông thạo trong 10 Kasina, đề mục biến xứ và 8 thiền chứng Samapatti, đã hành minh sát đạt đến sanh diệt tuệ Udaya Payanana và cùng nhau đi vào rừng để hành thêm. Nhưng cuối cùng họ phải quay về với Đức Phật vì các vị chư thiên cư ngụ trong rừng ấy cảm thấy khó chịu trước sự có mặt của các vị tỳ khưu và hiện ra những tướng quái dị để dọa dẫm các vị tỳ khưu này. Nhân đó Đức Phật dạy họ bài Kinh Từ Bi vừa như một đề tài thiền và vừa như một bài kinh cầu an Paritta, là một đề tài thiền. Bài kinh này dành cho những vị đã đắc thiền tâm từ Metta Sanna và đã phá bỏ được các ranh giới giữa những loại người khác nhau. Nói chung, kinh từ bi là một pháp hành về tâm từ đã được chuyên biệt hóa, trong đó hành giả thực hành lên đến tam thiền bằng cách mở rộng tâm từ đến 11 loại người với ý nghĩ Sukhino wa Khemino Hontu Sape Satta Pawantu Sukhitata, cầu mong tất cả chúng sanh được an ổn và hạnh phúc. Kinh nói rằng Đức Phật biết 500 vị tỳ khưu này chắc chắn sẽ hành rất dễ, vì họ đã thành thạo trong 10 kasina và thiền tâm từ được hành dễ dàng hơn nhờ thiền kasina như thế nào. Trong Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói rằng trong 4 kasina màu xanh, vàng, đỏ, trắng, kasina trắng là thù thắng nhất. Kasina trắng làm cho tâm hành giả trong sáng rõ ràng. Một cái tâm trong sạch và tĩnh lặng như vậy rất cao thượng và đầy năng lực. Nếu hành giả hành thiền tâm từ với tâm trong sáng, không có những phiền não, thì thường thường sẽ đắc thiền tâm từ trong một thời ngồi thiền. Vì vậy, nếu hành giả nhập tứ thiền kasina trắng, sau đó xuất khỏi thiền ấy và hành thiền tâm từ sẽ rất dễ thành công. Để đạt đến tứ thiền kasina trắng, người hành thiền trước phải hành thiền bộ xương bên trong và bên ngoài, vì như vậy sẽ làm cho thiền kasina trắng trở nên dễ hơn. Do đó, sau tứ thiền hơi thở, chúng tôi thường dạy các thiền sinh hành 32 thể trược, thiền bộ xương và thiền kasina trắng. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, phần lớn các hành giả đều nói rằng tứ thiền kasina trắng tốt hơn tứ thiền hơi thở, vì nó tạo ra một cái tâm rõ ràng hơn, trong sáng hơn và tĩnh lặng hơn, được xem là rất hữu ích cho việc hành các đề tài thiền khác. Vì thế, chúng tôi thường dạy thiền kasina trắng trước khi thiền tâm từ. Cũng có một vấn đề chung đối với những người mới hành thiền, có thể hành giả đã hành thiền tâm từ rồi, nhưng hành giả đạt đến thiền chưa. Trong thực hành, nếu một hành giả muốn mở rộng tâm từ đến một người cùng phái nào đó, trước hết phải lấy khuôn mặt tươi cười của người đó làm đối tượng, rồi tu tập tâm từ hướng về người đó với ý nghĩ cầu mong con người tốt đẹp này thoát khỏi sự khổ tâm, vân vân. Đối với hành giả sơ cơ, khuôn mặt tươi cười ấy chẳng bao lâu sẽ biến mất. Hành giả không thể nào tiếp tục thiền tâm từ của mình được vì không có đối tượng. Do đó mà hành giả không thể đắc thiền tâm từ hoặc một thiền nào khác. Nếu hành giả dùng tứ thiền kasina trắng thì lại khác. Hành giả xuất khỏi thiền này và khi tu tập tâm từ, lúc ấy nhờ có định đi trước nên khuôn mặt tươi cười, đối tượng sẽ không biến mất. Hành giả có thể tập trung sâu vào hình ảnh đó và có thể đắc đến tam thiền tâm từ trong một thời tọa thiền. Nếu hành giả hành có hệ thống và đạt đến chỗ phá bỏ được những ranh giới giữa các hạng người, thì thậm chí hành giả có thể hành được 11 cách rải tâm từ theo kinh từ bi. Kara Niya Metta Sutta và 528 cách đề cập trong bộ Luận Vô Ngại Giải Đạo Patisampiya Magga. Cũng chính vì lý do này chúng tôi thường thường dạy thiền kasina trắng trước thiền tâm từ. Hành giả cũng có thể đã hành pháp niệm ân Đức Phật Buddha Nusati, song hành giả đã đắc cận định chưa? Khi người nào đã thành công trong thiền tâm từ rồi thực hành pháp môn tùy niệm Phật, họ có thể đạt đến cận định trong một thời ngồi thiền. Ở đây cũng là do có định đi trước vậy, quán bất tịnh cũng sẽ trở nên dễ dàng nếu hành giả thiền bất tịnh đạt đến sơ thiền, rồi sau đó niệm sự chết, hành giả có thể thành công trong một thời ngồi thiền. Đó là lý do tại sao chúng tôi dạy thiền kasina trắng trước 4 thiền bảo hộ. Tuy nhiên, Nếu một hành giả muốn đi thẳng vào minh sát, không hành bốn thiền bảo hộ, họ có thể làm vậy, không có vấn đề gì cả.